Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với khu vườn xanh yên tĩnh ngập tràn ánh trăng của mình. Shiny Moon Postcard là nơi mình trò chuyện, chia sẻ với các bạn về một cuộc sống rực rỡ, đầy màu sắc theo phong cách của riêng mình. Mình rất thích góc nhìn này và theo một cách tự nhiên nhất, mình rất mong muốn sẽ đồng hành cùng các bạn để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất, một cuộc sống không hối tiếc. Shiny Moon, yêu những điều chưa hoàn hảo.
Mọi người, chiều hôm nay Moon sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là nghệ thuật tìm kiếm, lắng nghe và sử dụng tiếng nói bên trong của chính bạn. Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà Moon đi sâu vào bên trong mình nhiều nhất, cho nên là Moon rất muốn chia sẻ về những cái chủ đề liên quan tới việc kết nối với chính bản thân mình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều ý thức được một điều rằng từ năm 2020 trở lại đây, có lẽ đây chính là thời khắc lịch sử, một dấu mốc đáng nhớ của nhân loại. Có lẽ chúng ta đã học được cách biết ơn những điều mà chúng ta đang có. Chúng ta cũng học được cách trân trọng những người bên cạnh mình. Chúng ta không cân đo công việc nào là nhỏ nhặt, tầm thường, hay công việc nào là lớn lao theo cách mà cái guồng quay của xã hội đã từng định nghĩa. Chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Chúng ta cũng nhận thức được rằng mình có những cái điểm mù của chính mình, và chúng ta học cách sử dụng tiếng nói của mình để giúp đỡ những người khác. Mình nghĩ có lẽ vũ trụ và thế giới yêu cầu mỗi người trong chúng ta thức tỉnh ở một khía cạnh nào đó. Chúng ta được yêu cầu đặt câu hỏi cho chính mình và xem xét lại các giá trị của bản thân, để rồi lắng nghe, học hỏi và hành động theo tiếng gọi chân thực từ trái tim, từ tình yêu đã vô tình bị che lấp bấy lâu nay. Thời gian gần đây, mình rất hạn chế trong việc lướt mạng xã hội. Thậm chí mình đã khóa các tài khoản online một thời gian. Thế nhưng khi mà kênh podcast và blog của mình ra đời, thì mình cũng bắt đầu mở lại. Vì có lẽ cũng cần truyền thông một đôi chút chứ, nếu không thì làm sao người ta biết Shiny Moon là ai. Nhưng mà thực tế là mình cũng chẳng truyền thông được gì cả mọi người. Cứ nghĩ đến việc viết bài để nói về sản phẩm của mình, thực sự mình lại bị cứng tay và đơ não. Nhưng cái này mình chỉ tán mạng với mọi người một chút thôi. Gần đây mình hay thấy rất là nhiều thông tin thị phi ở trên social, rồi những nguồn năng lượng cũng rất là khó chịu. Nguồn năng lượng của sự đau khổ, mất mát, phán xét. Đâu đâu mình cũng thấy những cái lời ca thán, than vang. Ở đây mình không phán xét gì về điều này cả, vì thực sự chúng ta đã có những mất mát, những đau thương. Ngay cả bản thân gia đình mình cũng thế thôi, cũng mất mát, cũng chia ly. Nhưng đâu đó mình nghĩ rằng thay vì xem nó như một thảm họa hoàn toàn, chúng ta có thể nghĩ về cách chúng ta sẽ thực hiện một số thay đổi cần thiết. Những điều này buộc chúng ta phải nâng nhận thức của mình lên ở mức cao hơn, buộc chúng ta chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, vì đây chính là sự sống. Cái chết cũng nằm trong tiến trình sống. Vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc cũng là sự sống. Và rõ ràng cuộc sống luôn luôn vận hành, luôn thay đổi, không hề đứng yên và không bao giờ tồn tại mãi mãi. Mình biết là khó, nhưng vì khó mới phải tỉnh. Tỉnh để nhận biết, để rèn luyện, để chấp nhận và để thay đổi. Hiện tại bây giờ là một buổi chiều mưa âm u. Tâm trạng mình cũng có một chút buồn bã, cô đơn. Cụ thể như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà rõ ràng cái tâm trạng của chúng ta nó sẽ thay đổi qua từng thời điểm. Như vậy thay vì cái việc là chúng ta cứ chìm đắm vào trong đấy, thì rõ ràng chúng ta cần phải nhận biết để chúng ta hiểu rằng chúng ta nên tập trung vào điều gì. Chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải chấp nhận ôm ấp cả tất cả những đau khổ hay là vui buồn, vì đó thì chúng ta mới là đang sống. Và rõ ràng sự thay đổi đó bắt đầu từ việc lắng nghe tiếng nói bên trong, tiếng nói của trực giác, của linh hồn chúng ta. Sự thay đổi đó cũng là bắt đầu học cách sử dụng tiếng nói của chúng ta nhiều hơn nữa. Thực sự muốn sống một cuộc đời rộng lớn hơn. Mình đã từng rất chật vật với quá nhiều những cái mông lung mơ hồ trong tâm trí. Hay nói cách khác là mình đã suy nghĩ quá nhiều, cũng tư duy rất nhiều về sự thật của chính mình. Nó nhiều đến nỗi mình cảm thấy đầu óc mình đặt sệt lại. Mình cảm thấy cuộc sống mình đang sống dường như không phải là cuộc sống mà mình thật sự mong muốn. Nó ảo. Có thể nói đó là một cái quá trình thức tỉnh tâm linh, quá trình tiến hóa, thay đổi nhận thức. Hay là nói như thế nào cũng được cả. Nhưng ý nghĩa chung của nó chính là quá trình mình nhắm con mắt thịt, mở con mắt của trái tim để nghiêm túc nhìn sâu vào nội tâm bên trong, để kết nối và đánh thức một con người, một niềm tin, một khao khát, một chân lý về chính bản thân mình. Có thể gọi nó là sự lột xác, để nhận thức chính xác về đặc quyền của chính mình. Quy trình này thực sự nó đau, nó chật vật, là vì chúng ta đã bị nhốt trong những vỏ bọc được thiết kế sẵn quá lâu. Chúng ta quá quen và thấy an toàn với những điều đó. Chúng ta tưởng rằng nó đúng và phù hợp. Nhưng rồi cũng đã đến lúc tận sâu bên trong chúng ta từng chút xé vỏ bọc đó ra, và rồi chúng ta được giải phóng. Lạ lẫm, tất nhiên rồi. Hoang mang, dĩ nhiên. Sợ hãi, cũng thế thôi. Nhưng mọi thứ sẽ đâu vào đấy nếu chúng ta sống thật với chính bản thân mình, theo cách của mình. Mình không nói rằng rồi từ đây cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ trải đầy hoa hồng. Nhưng bạn biết đâu là loại hoa bạn thích. Bạn biết đâu là cách bạn có thể trồng. Và bạn biết cách có thể thưởng thức nó. Vì thế quá trình này tuy nó đau, nhưng mình nghĩ rằng nó đáng. Đó là một quy trình kiến tạo lại thực tại hoàn toàn mới theo cách của riêng mình. Cách mà linh hồn chúng ta thật sự mong muốn được học hỏi và trải nghiệm trong kiếp sống này. Bản thân mình cũng thế. Và đến bây giờ, mình muốn sử dụng giọng nói của mình theo cách mà mình chưa từng có, và lên tiếng về những gì mà mình tin tưởng, ngay cả khi mình chưa sẵn sàng. Mình không hoàn hảo, và mình lo sợ bị phản ứng một cách dữ dội. Hơn bất cứ điều gì, những khoảnh khắc này đã khuyến khích Moon hòa hợp hơn với con người bên trong, với những gì mình muốn và thế giới mà mình muốn sống. Mình đã đánh mất điều này trước khi mình biết thật sự mình muốn gì. Mình đã bị phân tâm khỏi việc mình muốn thế giới này trông như thế nào và vai trò của mình trong việc định hình nó. Ngoài những mong muốn ích kỷ và vật chất ra, mình cho rằng việc góp phần cho thế giới này tốt đẹp hơn là một việc quá thừa thãi. Mình lo cho cuộc sống của mình còn chưa xong, hơi đâu mà nghĩ gì cho xa xôi. Nhưng rồi cuối cùng mình cũng đã suy nghĩ rằng liệu mình sẽ là ai khi mình không bị lay chuyển bởi mọi thứ xung quanh. Mình không bị ảnh hưởng bởi những điều kiện bên ngoài. Mình là ai nếu mình tin vào những giá trị cốt lõi của mình? Mình sẽ làm gì nếu mình không sợ bị chỉ trích? Trong 2 tháng vừa qua, mình đã sử dụng mạng xã hội nhiều hơn và dành thời gian trên Internet cũng nhiều hơn. Mình là kiểu người luôn muốn được biết, cái gì cũng muốn học, muốn làm. Điều đó phải trả giá bằng cái việc là mình hấp thụ quá nhiều thông tin. Mình đã vào lại cái thói quen cũ, dành quá nhiều thời gian để phóng tâm ra bên ngoài, để tìm kiếm, hỏi han, vay mượn, đến nỗi quên mất việc hỏi xem mình đang đứng ở đâu và tìm ra cách mà mình muốn tiến về phía trước, cái cách mà phù hợp với chính mình. Và rồi mình lại dừng lại để lắng nghe sâu hơn và tìm ra tiếng nói của mình, để có thể thực hiện hành động từ một nơi phù hợp, đồng thời không sử dụng chủ nghĩa hoàn hảo và sự rõ ràng hoàn hảo như một cái cớ để tránh hành động. Mình rất thích một câu nói của một bạn founder của dự án kết nối với tiền. Bắt đầu từ nơi bạn đứng, sử dụng những gì bạn có và làm những gì bạn có thể. Và mình đã bắt đầu như thế. làm sao để tìm và sử dụng giọng nói của chính mình đây? Chị có thể học cách lắng nghe và tin tưởng tiếng nói đó. Một khi bạn tin tưởng vào điều đó, bạn sẽ bắt đầu sống có ý định và rõ ràng hơn. Dưới đây là một số cách để tìm và sử dụng giọng nói của chính bạn. Keyword vẫn là sự tĩnh lặng. Một trong những cách tốt nhất để kết nối với tiếng nói bên trong của bạn là thông qua sự tĩnh lặng. Lần cuối cùng bạn dành cho mình sự chú ý trọn vẹn, không gián đoạn là khi nào? Ngày nay mọi người nói rất nhiều về thiền định và lợi lạc của nó, và dĩ nhiên sự thật đúng là như thế. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với tư duy ngồi thiền để đạt được lợi lạc, hay vì lợi lạc nên bạn mới ngồi thiền. Trong một thời gian dài mình đã ngừng thiền định. Đó không phải là một quyết định có ý thức. Đó là vì mình đã ngừng đánh giá cao việc nó mang lại lợi ích như thế nào cho mình. Cho đến khi mình thực hành nó một cách tỉnh thức. Và thời gian trở lại đây, mình bắt đầu xem thiền như một cách để kết nối với bản thân hàng ngày. Mình không đi sâu vào nó với suy nghĩ mình cần phải hoàn toàn tỉnh táo trong 5 phút, 10 phút tới hay 1 tiếng đồng hồ tới. Mình cần thiền để có thể kết nối với bên trong, để nhận thông điệp cho chính mình, để tăng trưởng về mặt nhận thức. Mình cũng sẽ không có những tư duy đó. Thay vào đó, mình chỉ nghĩ rằng đây là một trong những cách để mình có thể hiện diện với chính mình trong thời điểm này. Mình cũng đã viết nhiều hơn bao giờ hết để hiểu rõ suy nghĩ của mình, những gì đang làm mình phân tâm khỏi những cái điều quan trọng nhất mà mình cần chú tâm. Mình viết tất cả những cảm xúc trỗi lên từ bên trong để suy ngẫm, để chiêm nghiệm, hay chỉ đơn giản là để cảm nhận mà không hề đánh giá, phân tích hay là phán xét. Chúng ta rất sợ cô đơn, chúng ta rất sợ một mình. Nhưng mà hãy dành thời gian để có thể đối thoại thường xuyên với chính mình. Quay trở lại với niềm tin của bạn và hình dung những cách thức để khẳng định chúng theo phong cách của riêng bạn. Yếu tố thứ hai, đó là hãy hình dung những gì mà bạn muốn. Gần đây mình đã dành thời gian để làm những cái bài kiểm tra tính cách, tìm ikigai của chính mình. Và mình phát hiện ra rằng mình cần phải hình dung và yêu cầu chính xác những điều mà mình muốn. Nếu như mô tả mơ hồ thì mình sẽ không thể nào mà mình hình dung được. Mình phải cụ thể và trực tiếp khi yêu cầu những gì mà mình mong muốn trong cuộc sống này. Mình tưởng tượng về một thế giới mà mình muốn sống. Mình muốn làm gì mà theo mình có thể góp một phần nhỏ cho sự tốt đẹp của thế giới này. Mình muốn đóng vai trò gì trong việc đưa tầm nhìn đó thành hiện thực. Thế giới này cần gì ở mình? Mình muốn trở thành một con người như thế nào? Thực sự không cần phải có gì đó quá lớn lao, nhưng những điều này cho mình sự rõ ràng trong việc sử dụng tiếng nói của mình và ủng hộ những gì mình tin tưởng. Và đó cũng là lý do kênh podcast này ra đời. Cũng là một câu nói truyền động lực cho mình mà mình đã từng nghe từ chị Ruby Nguyễn. Thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ có bạn mới có thể tạo ra. Vậy nếu chúng ta đã tìm được cái tiếng nói đó rồi, lắng nghe tiếng nói đó rồi, thì bây giờ muốn thực hành sử dụng tiếng nói đó thì chúng ta phải làm như thế nào? Là phải thực hành thôi. Bạn sẽ rất dễ rút lui vào im lặng khi cảm thấy không chắc chắn và sợ mình nói sai, sợ bị phán xét, để cảm thấy tiếng nói của bạn là không quan trọng. Đó không là gì ngoài cái chủ nghĩa hoàn hảo và sự vay mượn hình ảnh bên ngoài, và nó thực sự cản đường bạn. Bạn không cần phải rút lui khỏi việc lên tiếng bởi vì bạn nghĩ rằng là mình không có những cái từ thích hợp để mà diễn đạt được cái điều mình muốn nói. Bất cứ điều gì mà bạn đam mê, bạn hãy lên tiếng. Hãy chú ý đến cảm giác của bạn và sử dụng điều đó để hướng dẫn bạn. Hãy để tình yêu lên tiếng, đừng để nỗi sợ dẫn dắt. Hãy biến giấc mơ của bạn thành hiện thực bằng lời nói và hành động của bạn. Nếu có thể nói không được thì bạn có thể viết, hoặc là các cuộc trò chuyện. Việc các bạn có thể nói ra chính là cách để các bạn có thể chữa lành cái luân xa họng của mình. Vì thế đừng né tránh những cái cuộc trò chuyện khó khăn và không thoải mái, dù cho đó là đối với các thành viên trong gia đình, với đồng nghiệp, với nhà tuyển dụng, hay là kể cả người yêu của mình, người vợ của mình. bạn có thể phải đối mặt với những lời chỉ trích, bác bỏ, hoặc là sự im lặng đến mức khó chịu. Nhưng tiếng nói của bạn có thể là thứ giải thích điều gì đó theo cách mà nó thay đổi quan điểm của người khác theo hướng tốt hơn, dù cho chỉ là một người thôi cũng tốt rồi. Và chính những điều này nó tạo động lực cho mình để mình có thể xây dựng Shining Moon và Moonlight Me. Dù cho hiện tại bây giờ vẫn rất ít người biết đến hai kênh này của mình. Bạn hãy trả lời những câu hỏi này trong tĩnh lặng. Đó cũng là cách để bạn có thể lắng nghe và sử dụng cái tiếng nói của mình nhiều hơn. Đã bao giờ bạn bỏ qua tiếng nói bên trong của chính mình chưa? Đã bao giờ bạn nghe được những cái điều bên trong mình muốn nói với mình chưa? Và nếu nghe được thì những điều này đã dạy bạn điều gì? Bạn lắng nghe người khác thay vì lắng nghe chính mình bao lâu nay có phải không? Và những cái điều đó đã ảnh hưởng đến hành động của bạn, khiến cho tương lai của bạn như thế nào? Vậy bây giờ, nếu như bạn muốn sử dụng tiếng nói của mình, thì bạn có thể sử dụng tiếng nói của mình như thế nào để lên tiếng trong tương lai đây? Bạn cảm thấy là bạn cần cái điều gì để bạn có thể tự tin hơn khi muốn nói lên suy nghĩ của mình? Chúng ta hãy vừa đặt câu hỏi, vừa đào sâu, vừa suy nghĩ. Cho bản thân mình thời gian để có thể lắng nghe được cái câu trả lời đó từ bên trong. Mọi câu trả lời đều nằm sẵn ở bên trong bạn rồi. Việc của chúng ta chỉ là lắng nghe. Và chúng ta muốn làm điều gì thôi thúc chúng ta hãy bắt đầu nó từ những hành động không hoàn hảo. Và đây là tất cả những gì Moon muốn chia sẻ với các bạn trong tập ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và yêu mến kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo.
Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast. Bạn có thể xem tất cả các tập podcast và bài viết của mình tại blog moonlightme.com và theo dõi những chia sẻ của mình trên Facebook cũng như Instagram có tên Uy Nguyên, trang fanpage cá nhân Tôi Vỡ Tan Để Ánh Sáng Ngập Tràn. Mình có để link fanpage Facebook cá nhân, Instagram, blog ở phần show notes. Bạn có thể click vào để xem nhé. Nếu bạn cũng yêu mến podcast này thì đừng quên like, share, chia sẻ cho mọi người cùng nghe và nhấn đăng ký để cập nhật các tập mới từ Shining Moon. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.